preparatory rights.
6 preparatory rights. Okay. Which point?
The third point, which is the third point. Okay. Today we start from the third point.
Okay, sitting the position, isn't it?
Yes, Mujer.
Okay, great. Yeah. So maybe you can tell that. Okay, we can start from that. Yeah. Mm.
Dạ con chào đạo tràng ạ. Thì tuần trước thầy đã bắt đầu sang ngày thứ tư và mình vào 6 nghi thức chuẩn bị, và cũng trong tuần trước thầy đã hướng dẫn lớp mình bước thứ nhất và bước thứ hai, và hôm nay thầy sẽ bắt đầu vào bước thứ ba, ngồi theo tư thế tám sắc thái của Tỳ Lô Giá Na trên một tọa cụ, sau đó bạn đọc lời quy phát tâm Bồ Đề trong một tâm trạng đặc biệt thành khẩn.
Okay, so okay, so maybe we'll start from that. Okay. Mm.
Và thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn đạo tràng từ điểm thứ ba này.
Okay. So, okay. Can you hear me, Paul?
Yes, Mujer.
Oh, Richard, no? Okay. So, we are starting from the sixth point, isn't it? Hello?
Yes, Mujer. We are at the in a sixth preparatory, right?
Here you tell them that now here that we are going to start with here we are going to start with one of the important thing.
Và hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn đạo tràng một trong những điểm quan trọng tiếp theo, đó là tư thế ngồi trong lúc mình thiền.
Okay, so now the thing is that okay, what we have to do is that okay, now the first you have to learn about the sitting position. So each sitting position is actually it talks about that when you're morning, when you get up, no, when morning when you get up, so then the how you have to do that. Okay, so it talks about that.
Và khi nói về tư thế ngồi như thế này thì chủ yếu ở điểm này cũng nói đến việc mỗi sáng khi chúng ta thức dậy và chúng ta có một thời khóa buổi sáng thì mình nên ngồi như thế nào.
So while everyone want to meditate, so here it talks about how the meditation sitting position, how you have to sit on the meditation, yeah, sitting position.
Và ở điểm này thì sách hướng dẫn cụ thể khi mình muốn thiền thì mình phải ngồi thiền như thế nào cho đúng.
So so okay, sitting position, how you have to do is that okay, now the meditate, when you meditate the few important thing is there. Okay.
Khi chúng ta ngồi xuống đệm và bắt đầu thiền thì có một vài điểm quan trọng như thế này, và đặc biệt là về tư thế ngồi của chúng ta.
Okay. Richard, can you ask them, can they see me?
Dạ, thầy hỏi đạo tràng có nhìn thấy hình của thầy không ạ?
No.
They can see you, Richard.
Okay, my side, the connection seems like, okay, okay, great, yeah. Okay, when you do the meditation, there's a few important things is there. So the first thing, it talks about the sitting position.
Và khi chúng ta bắt đầu một thời khóa ngồi thiền thì có vài điểm quan trọng mình cần chú ý, và điểm quan trọng thứ nhất là mình phải ngồi cho đúng tư thế.
Okay, the sitting position is like that, that when you meditate and when you have to sit, first thing is that whether you can sit like a lotus position, full lotus position or half lotus position, okay?
Trước nhất là tư thế ngồi, thì để ngồi thiền thì chúng ta có thể ngồi tư thế hoa sen hoặc là tư thế kiết già, hai chân bắt chéo nhau hoàn toàn, hoặc nếu khó quá thì mình vẫn có thể ngồi tư thế bán già, một chân này đặt ở phía trên chân kia.
And the sitting position is like that, and the most important thing is if you can do the meditate while sitting on the chair, but always remember when you meditate that there are the few steps you have to do that, okay, follow that, huh?
Và nếu như mình tùy điều kiện, mình có thể ngồi trên một cái sàn phẳng hoặc là mình cũng có thể ngồi trên một cái ghế. Tuy nhiên, cho dù mình ngồi ở trên sàn phẳng hoặc là ngồi trên ghế thì có một vài điểm quan trọng về tư thế ngồi chúng ta phải chú ý.
Okay, your back should be upright and straightforward, okay? Mm.
Điểm quan trọng thứ nhất là lưng của mình hay là cái cột sống của mình phải rất là thẳng và thẳng đứng trong suốt khi mình ngồi thiền.
Okay, back upright means the back should be straight. Okay, whenever you meditate, keep the back straight. Okay, when your back straight, your nerves will come straight. When the nerves come straight, then the wind moves very properly, okay?
À, vì sao chúng ta phải ngồi cho với cái lưng thật là thẳng, phải giữ lưng thật thẳng, bởi vì khi chúng ta ngồi thẳng lưng thì các dây thần kinh cũng như các kinh mạch trong cơ thể mình cũng thẳng, và từ đó khí trong người của mình sẽ lưu thông dễ dàng và chúng ta dễ tập trung.
Okay, then the second position is that you have to put your hand right on the top of the lap like this. Okay, hand position. Can you see it?
Và điểm quan trọng thứ hai là mình sẽ đặt bàn tay phải phết lên trên bàn tay trái và hai ngón tay cái khẽ chạm vào nhau như là thầy đang minh họa.
And then it keeps you straight up to your navel. Okay, you have to. Wow. Okay, so keep it on the straight to the, your navel. Okay, front of your navel. Okay, the hand like this. Okay, right should be on the top of the left and the straight to the navel. Okay.
Và khi mình đặt bàn tay phải trên đặt phía trên bàn tay trái và hai đầu ngón tay cái khẽ chạm nhau thì toàn bộ hai tay của mình sẽ đặt ở trên đùi mình và ngay với cái vị trí của cái rốn của mình, ngang với cái rốn, hai bàn tay sẽ đặt ngang với vị trí của rốn.
And touch the two thumbs. Okay, when you touch the two thumbs, energy will be circled in your body very smoothly. Okay, you have to touch the two thumbs like this.
Và đặc biệt là hai đầu ngón tay cái của hai bàn tay chúng ta phải khẽ chạm vào nhau. Chúng ta chạm như thế để cho năng lượng trong cơ thể của mình luân chuyển được liên tục.
This, okay. Then what you have to do is that then you have to bend your head a little bit down. Then you touch your tongue to the upper plate.
Về tư thế của đầu thì chúng ta cúi nhẹ đầu về phía trước một chút xíu thôi, để giữ cho phía sau cái cổ mình được thẳng đối với cái lưng. Và về tư thế của lưỡi thì lưỡi chúng ta cong nhẹ lên trên và chạm vào vòm họng phía trên.
Clear, up to here, clear.
Đến đây mình đã rõ về các tư thế về lưng, chân, tay và đầu và lưỡi chưa ạ?
Okay. So one thing is important here, you should know that when you touch your tongue to the upper plate, when you're deep state of the meditation, the saliva will not come out, okay? Mouth saliva, okay?
Và mục đích việc mình cong cái lưỡi và chạm nhẹ lên vòm họng trên trong suốt thời thiền là với mục đích là nếu mình làm như thế thì khi mình thiền trong thời gian dài thì nước bọt sẽ không ra quá nhiều.
Clear, no? So now in the liberation of the palm, it said that your eyes should look at the tip of the nose. It's very difficult. Don't do it. Okay, close your eye. If you feel very not that difficult, just focusing on the tip of the nose, then you can do that.
Trong sách giải thoát trong lòng tay còn hướng dẫn vị trí của con, cái hướng nhìn của con mắt của mình, và trong sách nói rằng mắt phải nhìn vào theo hướng của cái đỉnh của đầu lỗ mũi. Cái đỉnh của lỗ mũi của mình, tuy nhiên nếu mình cố gắng nhìn vào cái đỉnh của lỗ mũi và thấy quá khó thì cũng không cần thiết phải theo, chúng ta có thể khép nhẹ lại mắt, có thể phải nhắm mắt lại mà nhắm nhẹ thôi, đừng nhắm chặt.
Clear không?
Mình rõ không ạ?
Okay, so now what you have to do is like this, okay, like this. So now when you sitting position like this, then you have to first meditation. You have to focus on the breath. Always remember, there are the two way of the meditating on the breath. Okay, there's the two way. Okay, always remember that. Okay.
Và khi chúng ta đã chuẩn bị tư thế đúng rồi thì trước hết mình phải bắt đầu thời thiền bằng cách tập trung vào hơi thở. Và ở đây thầy lưu ý là có hai cách để chúng ta tập trung vào hơi thở.
Okay. First thing is Richard.
Yes.
Now, did I left anything with the eight sitting posture? Do I left anything, Richard? If I left anything, you just tell, you know everything. No?
You explain all the position.
Everything, no? Eight position. I already explained.
The eight position is actually the breath. So you explained the seven already.
No. I think that I left the shoulder. No, shoulder should be straight. No, it's in the eighth position, isn't it, Richard?
Yes, Amuji. Yes, Amuji.
Yeah. Then a funny thought came into my mind. Okay.
Thầy nói rằng có một cái ý nghĩ vui thầy vừa xuất hiện trong đầu thầy.
I'm getting old. I forget many things. But the Dharma, I will never forget one single point.
Thầy nói rằng qua thời gian thì thầy cũng đã lớn tuổi rồi và thầy đã bắt đầu quên nhiều điều, nhưng mà về giáo pháp thì thầy không có bao giờ quên.
And my master, when he was age of 90, 91, 92, no, he lived up to 93, age of 93. When he was 91 and 92, he forget the many things, even the what he had for the breakfast, he don't remember. But whenever we talk about the Dharma and the very tough philosophy, he is so sharp. Really, I admire that a lot. I really want to be like that. Even I become the very old, I forget everything, but not the Dharma.
Thầy nói rằng đạo sư của thầy qua đời lúc mà ngài 93 tuổi, thì khi ngài còn sống khoảng 91, 92 tuổi thì ngài quên rất là nhiều điều, thậm chí buổi sáng mình ngài dùng buổi sáng là có món gì ngài cũng quên. Tuy nhiên khi nói đến các điểm triết lý rất phức tạp trong đạo Phật thì ngài nhớ cặn kẽ, không sót một điều gì. Thì thầy cũng, Rinpoche cũng muốn được như vậy, cũng muốn là cho dù có lớn tuổi cách mấy thì khi nói đến giáo pháp thì cũng không quên bất cứ một điều gì.
Okay, this is just for the sharing. Okay, now we'll come back to the meditation on the breath. Okay.
Và thầy vừa share một, thầy vừa chia sẻ một điểm ngoài lề một chút, và bây giờ thầy sẽ trở lại hướng dẫn chúng ta tư thế thiền.
The first way of the meditating on the breath is just focus on your breath. And the, when your mind is getting distracted, then count the breath. Inhale or exhale, count one. Inhale or exhale, count two, like that up to seven or 21 times like that, okay?
Cách thứ nhất, chúng ta có thể tập trung vào hơi thở theo cách thứ nhất, đó là mình cố gắng tập trung vào hơi thở, và đến khi mình phát hiện mình bị phân tâm thì bắt đầu chúng ta đếm hơi thở, mình hít vào và thở ra đếm một, và hít vào thở ra một lần nữa đếm hai, vân vân. Chúng ta có thể đếm hơi thở như vậy đến 7 lần hoặc 21 lần cho đến khi chúng ta lấy lại được sự tập trung, và thì chúng ta sẽ ngừng đếm.
You got it?
Đạo tràng mình rõ cách thứ nhất để tập trung vào hơi thở chưa?
First, whenever you're trying to focus on your breath, whenever your mind get distracted, start to count the breath. Inhale or exhale, one. Inhale or exhale, count two, like that, okay? When you sit and focus on the breath, your mind is getting distracted. Still sitting is a very bad, okay? Just a waste of the time.
Một điểm quan trọng là nếu chúng ta, khi mà chúng ta ngồi thiền, đã ngồi xuống đệm để thiền rồi, và mình nỗ lực tập trung vào hơi thở, nếu như chúng ta không phát hiện tâm mình bị mất tập trung và chúng ta vẫn ngồi như thế với cái tâm bị mất tập trung, thì đó là một điều rất là tồi tệ. Chúng ta đang lãng phí nhiều thời gian, cho nên mình phải phát hiện được khi nào mình bị mất tập trung và tiến hành đếm hơi thở để lấy lại sự tập trung.
Okay, when your mind is when you can focus on the, when you start to count the breath, then it will makes you more easier to concentrate on your breath. Okay, when you can focus quite well on your breath, then you don't have to count. Okay.
Và kỹ thuật đếm hơi thở mình chỉ áp dụng lúc mình phát hiện mình bị phân tâm mà thôi, và khi đếm hơi thở như vậy sẽ giúp mình dễ dàng lấy lại được sự tập trung vào hơi thở, và khi mình biết rằng mình đã quay lại tập trung vào hơi thở rồi thì mình ngừng đếm, chúng ta sẽ không đếm khi mình vẫn còn đang tập trung.
One student came to see the master and told the master to teach him the meditation. Master told the meditation a very simple and a very easy. Go and the meditate whatever you want.
Thì thầy kể một câu chuyện, có một người hành giả đến gặp sư phụ của mình hỏi về cách hành thiền, thì vị thầy mới nói rằng thiền rất là đơn giản, thì người đó có thể về ngồi thiền về bất cứ đề mục nào.
Then what happened is that the master told him that meditate and think whatever you want. Meditate on the whatever you want. Only thing is that you cannot think about a monkey. Other than that, you can think anything. You can meditate on anything, whatever you like.
Vì thầy nói rằng con có thể về ngồi thiền về bất cứ đề mục nào con thích. Mà tuy nhiên, tuyệt đối con không được thiền về con khỉ.
Okay. So then he taught the meditation a very simple. Then he sit there, he try to meditate. Whenever he try to meditate, all the time the monkey comes in his mind. Postmaster told him that not to think about the monkey.
Người học trò nghe lời thầy về về nhà và bắt đầu thực hành thiền. Thì anh ta thực hành thiền, tuy nhiên cứ mỗi lần anh ta bắt đầu thiền thì hình ảnh con khỉ lại xuất hiện trong đầu anh ta, bởi vì vị thầy đã nhắc nhở rằng anh ta không được thiền về con khỉ.
Okay, so that's why the whenever you're trying to focus on the breath, mind will think a lot of things, and you cannot focus on the breath. Start to count the breath. Inhale or exhale, count one. Inhale, exhale, count two, like the 7 times or 21 times. Okay, this is the one way of the meditating on your breath. Okay.
Cho nên khi mình nỗ lực chú tâm vào hơi thở trong lúc ngồi thiền thì chắc chắn những cái tư tưởng khác, những cái tạp niệm nó sẽ trỗi dậy và nó xen ngang cái tiến trình của mình. Và khi mình phát hiện mình bị mất tập trung, bị phân tâm thì chúng ta bắt đầu đếm hơi thở, chúng ta đếm đến 7 hoặc đếm đến 21 cho đến khi mình tập trung trở lại thì mình ngừng đếm. Thì đó là cách thiền hơi thở thứ nhất.
Then the second way of the meditating is that in the liberation of palm, you can read that it say that when you exhale the breath, think that I exhale the breath. When you inhale the breath, think that the breath is inhaled, breath is exhaled, breath is inhaled. Like that way you have to meditate. That you can see the liberation of the palm.
Cách thứ hai chúng ta thiền về hơi thở, thiền tập trung vào hơi thở, đó là khi chúng ta hít vào thì tâm chúng ta nghĩ rằng tôi đang hít vào. Và khi chúng ta thở ra thì trong tâm mình nghĩ rằng tôi đang thở ra. Thì cái cách thiền vừa hít thở vừa chánh niệm về mọi sự đang diễn ra như vậy thì chúng ta có thể đọc thêm trong giải thoát trong lòng tay.
This is the second technique, is very important.
Cách thứ hai này là một kỹ thuật rất quan trọng.
Let me tell you one thing.
Thầy sẽ nói vì sao nó quan trọng.
When you feel sad, you are living in past.
Khi mình cảm thấy buồn bã thì khi đó mình đang sống trong quá khứ.
When you feel anxiety, you are living in future.
Khi tâm mình đầy căng thẳng thì lúc đó chúng ta đang sống trong tương lai.
When you feel peace, you are living in present.
Và khi nào mình cảm thấy an lạc thì lúc đó chúng ta đang sống trong hiện tại.
Just look at yourself. When you are feeling of the sad, you are thinking something incident of what happened in the past.
Mình hãy nhìn lại cái tâm của mình để phát hiện ra rằng mỗi khi chúng ta thấy buồn, buồn phiền chuyện gì đó thì nhiều khả năng mình đang nghĩ về những cái biến cố trong quá khứ.
When you're thinking that, when you feel the anxiety, look at yourself. You're thinking something related within the future.
Và khi tâm mình cảm thấy căng thẳng thì hãy nhìn quan sát của bản thân thì chúng ta sẽ thấy mình đang nghĩ nhiều về những việc sẽ diễn ra trong tương lai.
So that's why the human's problem of the human mind is that the mind cannot live in the present. If you look at your mind, you might be thinking something in the past or something in the future. You don't live in the present.
Cho nên một trong những lỗi lầm lớn nhất của tâm con người là tâm ta rất là khó sống trong hiện tại. Vào mỗi lúc thì có lúc thì tâm mình chạy về quá khứ, có lúc thì tâm mình chạy đến tương lai. Hiếm khi tâm mình được giữ trong hiện tại.
So that's why the to live, learn to live in the present. That's why when you are exhaling the breath, think that you are exhaling. When you are inhaling, think that you're inhaling. That is to teach you how to live in the present, okay?
Cho nên kỹ thuật thiền hơi thở thứ hai, khi hít vào, nghĩ trong tâm nghĩ rằng tôi đang hít vào. Khi thở ra, trong tâm nghĩ rằng tôi đang thở ra. Đó là kỹ thuật tập cho chúng ta giữ tâm mình ở thời điểm hiện tại, hoàn toàn chánh niệm về những gì thực sự đang diễn ra ở hiện tại.
Am I clear?
Đạo tràng có rõ ý của thầy ở điểm này không ạ?
Okay. Now this week you have to meditate these two points, okay?
Và bài tập về nhà tuần này thì đạo tràng mình hãy thực hành thiền chú tâm vào hơi thở theo hai cách này.
Okay. If you are not clear, that's my mistake.
Nếu như mình không rõ ý của thầy trong lúc thầy giảng thì đó là lỗi của thầy.
If you practice and did not get the result, that's also my mistake.
Nếu chúng ta thực hành theo những gì thầy hướng dẫn và thấy không có hiệu quả thì đó chính là do lỗi của thầy.
If you don't practice, that's also my mistake.
Nếu mình không chịu thực hành theo thì đó cũng là lỗi của thầy.
Because I cannot make you to practice. I cannot generate the interest to you in your mind to practice.
Đó là lỗi của thầy, bởi vì nếu học trò mà không chịu thực hành pháp là đó là do thầy chưa có tạo đủ cảm hứng để học trò thực hành pháp, cho nên đó là lỗi của thầy.
Okay. So now the thing is got that. Okay. Now the first step is that okay. So now the thing is that when you are live, this is the living in the present is important. So let me tell you the one story.
Thầy sẽ kể một câu chuyện để minh họa tại sao sống trong hiện tại là điều vô cùng quan trọng.
There is one old master. He was dying and he was on deathbed. He is very old and he was dying on the deathbed.
Có một vị thầy rất là già rồi, rất là lớn tuổi và vị thầy ấy đang trong giai đoạn hấp hối.
Richard.
Yes, Muji.
My eye got some problem or what? Whenever I look at your photo, you seems more and more putting up the weight, getting fatter and fatter, your photo.
No,
Rinpoche. My eye or something wrong with your photo.
It's the same photo, Rinpoche.
I see like it's getting more and more fat. Yeah, anyway. Okay. So the deathbed. Okay, master is on the deathbed. So then all his senior students in the, gathered front of the him. So gathered front of the waiting for his waiting advice. But the one student went to the market to get the master's the favorite cake.
Thì vị thầy đấy đã lớn tuổi rồi và đang nằm ở trên giường và đang hấp hối, thì tất cả các học trò đều tụ hội về xung quanh giường bệnh của thầy và trông chờ vào cái lời chỉ dạy cuối cùng của vị thầy trước khi qua đời. Trong đó có một vị đệ tử đã đi ra chợ mua về một cái bánh mà thầy mình thích nhất.
Then the one student went to the market and finally he got the master's favorite cake and bring back to the master.
Thì một người học trò đã đi ra chợ mua cho thầy mình một cái bánh mà thầy thích nhất để chuẩn bị cúng dường lần cuối lên cho thầy.
So when he can bring the cake back and all the senior students are there to nearby the master's bed, because master is very old and so going to die soon. And one student who went to get the cake, he gave him the master the cake, but the master could not eat. But the master just tried to bite and tried to take the bite, one or two bite.
Người học trò mang cái bánh về, thì khi đó thì tất cả các đệ tử lớn của thầy cũng đã đang tề tụ quanh giường bệnh của thầy, thì người học trò đó đã cúng dường bánh lên cho thầy. Vì thầy đang hấp hối thì không thể nào được ăn nhiều được, cho nên tuy nhiên thầy chỉ cố gắng cắn một miếng bánh mà thôi.
Then all the senior students surrounding by the master, and the seniors were told the master, we are here to wait your last advice. What is your last advice?
Ngay lúc đó thì các học trò lớn của thầy đã nói với vị thầy rằng chúng con đã tụ hội đầy đủ về đây, mong chờ giáo huấn cuối cùng của thầy, và xin thầy hãy ban cho chúng con giáo huấn sau cùng.
Last advice, master told, cake is delicious.
Thì ngay lúc đó vị thầy đã nói rằng cái bánh này thật là ngon.
Master is just living in the present, dying after the moments later, but the death becomes so irrelevant. He was living in the present. Even the dying after the maybe few minutes later, but he don't mind it. He was just enjoying the cake, yeah.
Vị thầy đang hấp hối và cái chết của vị ấy đã cận kề. Tuy nhiên, vị ấy không xem cái chết cận kề là một điều gì quá quan trọng vào thời điểm đó. Và vị thầy đó đã có thể tập trung vào ngay thời điểm hiện tại, chỉ chú tâm vào công việc vị ấy đang làm, đó là đang cắn một miếng bánh.
We have to think about the future. We have to think about the past. But we think more than the future.
Trong cuộc sống thì chúng ta thực sự đôi lúc phải nghĩ về tương lai hoặc là phải nhớ lại những gì đã diễn ra trong quá khứ. Tuy nhiên chúng ta nghĩ về tương lai và nhớ về quá khứ nhiều hơn mức cần thiết và suy nghĩ quá nhiều một cách không cần thiết như thế về tương lai và quá khứ khiến cho tâm của chúng ta không thể nào bình an được.
Even though I have a lot of things to do, so sometimes I don't think too much. Even this week, next week, everything, a lot of things to do now, so I don't think too much.
Bản thân thầy cũng có rất là nhiều kế hoạch phải tiến hành của tuần sau hoặc là cho tuần sau đó nữa. Tuy nhiên, thông thường thì thầy sẽ không nghĩ quá nhiều về những kế hoạch tương lai.
But some people told me that Rumchi, you don't have to think. People will do it for you.
Tuy nhiên có một số học trò thì đã nói với thầy rằng ồ, đúng rồi thầy đâu có cần nghĩ nhiều đâu vì các học trò khác đã tiến hành mọi thứ giúp thầy rồi.
Yeah, might be people might do, but the people might do, but the still I have to think something, no? Because the people will do it. If I don't think, people will do that the what they like, no? Your way, no? Not my way.
Đúng là thầy có những người trợ giúp thầy làm công việc. Tuy nhiên, thầy cũng không thể nào bỏ mặc cho những học trò đó tự làm một mình. Bởi vì nếu thầy không suy nghĩ và hướng dẫn thì các người học trò đó sẽ làm theo ý của họ chứ không phải làm theo kế hoạch của thầy.
Yeah, anyway, so this is the way how you have to live present. Okay, now you have to meditate when you exhale the breathing, the breath is exhale. When you inhale the breathing, is that the breath is inhale. And when you're eating the food, just focus on the taste of the food. Okay, normally when you eat the food, first the 1 minute you will eat that, you will feel the taste. After that, then you will distracted, you will think something else. Even you eat the food, you will not feel the taste of the food at all.
Cho nên chúng ta hãy tập để tâm mình sống trong hiện tại thông qua kỹ thuật thiền thứ hai. Khi hít vào, mình trong tâm nghĩ rằng tôi đang hít vào. Khi thở ra, trong tâm nghĩ rằng tôi đang thở ra. Thậm chí khi mình ăn thì mình hãy nỗ lực tập trung vào cái vị ở cái lưỡi của mình trong lúc mình ăn. Thông thường thì khi mình ăn trong vài phút đầu tiên thì chúng ta có thể hoàn toàn tập trung vào món ăn, vào cái vị giác của mình. Tuy nhiên sau đó thì mình đã bắt đầu nghĩ sang những chuyện khác trong khi ăn, thì lúc đó cái bữa ăn của mình không còn là ăn trong hiện tại nữa.
When you're walking on the street, just look around and just remind yourself, oh, these are 7-Eleven. Oh, I see the 7-Eleven. I see Jollibee, I don't see that in the Hanoi. Maybe Jollibee, Hanoi, I didn't see that, but I saw quite a number of times the Ho Chi Minh City, no? The Jollibee, I saw the Jollibee. Or like that, where you have to try to live in the present, the environment, what you're saying. Okay, try to live that in the present.
Thậm chí khi mình đang đi dạo ngoài đường, đang đi bộ ngoài đường, ví dụ như khi mình đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 7-Eleven thì mình trong tâm mình nghĩ rằng ồ, tôi đang đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, và khi mình thấy quán trà sữa thì nghĩ rằng tôi đang đi ngang qua quán trà sữa, ví dụ như là Jollibee. Thì nhưng mà thầy theo thầy nhận xét thì có vẻ như ở Hà Nội thì không có Jollibee.
Yeah, anyway, so this is the how you have to practice. Am I clear?
Thì đó là những cái cách mà thầy đưa ra ví dụ làm cách nào chúng ta có thể sống trong thực hành, sống trong hiện tại ở trong những hoạt động hàng ngày của mình. Thì đến đây đạo tràng rõ ý của thầy chưa ạ?
Okay, if you are clear, now we'll meditate for the 5 minutes. Okay, focus on your breath. And when your mind is getting a lot of distracted, start with count the breath. Okay, the breath technique number one. Okay, there are the two technique of the breath meditation. No? Breath technique number one. Okay, we'll do that. Okay, 5 minutes.
Nếu cả lớp mình đã rõ những gì thầy hướng dẫn thì bây giờ thầy sẽ dành khoảng 5 phút để chúng ta cùng thực hành thiền tập trung vào hơi thở. Và trong 5 phút này mình sẽ áp dụng kỹ thuật thứ nhất, đó là chúng ta nỗ lực chú tâm vào hơi thở. Và khi mình phát hiện tâm mình đã bắt đầu mất tập trung, đã quên hơi thở, thì chúng ta bắt đầu tiến hành đếm hơi thở. Chúng ta hít vào và thở ra đếm 1, và hít vào và thở ra đếm 2, vân vân. Và chúng ta đếm đến 7 hoặc đếm đến 21.
Okay, sitting position, back straight, shoulder straight, touch your tongue to the upper plate, keep your hand like that. Okay, then focus on your breath, okay?
Và trước khi bắt đầu thiền vào hơi thở thì chúng ta hãy ngồi thật là đúng tư thế, lưng phải thẳng, đầu cúi nhẹ về phía trước và hai vai phải ngang nhau, phải thẳng và bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, hai ngón cái khẽ chạm vào nhau và hai bàn tay đặt ở trên ở ngang vị trí của rốn. Và chúng ta hãy ngồi thật cho đúng và tiến hành tập trung vào hơi thở.
And I will go and get the water while you are meditating for the 5 minutes, okay?
Khi lớp mình thiền và vào chú tâm vào hơi thở theo kỹ thuật thứ nhất, thì trong lúc đó thầy sẽ tranh thủ đi uống nước ạ.
But don't think that I cannot see, okay? I will be in that yellow house and I will look from that window, okay?
Nhưng mà trong lúc thầy đi uống, thầy đi lấy nước thì uống, thì đừng, lớp mình đừng nghĩ rằng thầy sẽ không biết lớp mình đang làm gì. Thầy sẽ đi vô cái ngôi nhà vàng phía sau lưng thầy để lấy nước ạ.
Okay. Actually, that is the seventh council room which is resident. I'm the eighth. Okay, this is the seventh council room which is resident. Okay.
Cái hình nền của thầy, cái hình nền ở trong video của thầy là một ngôi nhà màu vàng. Đó chính là nơi Khangso Rinpoche đời thứ bảy đã cư ngụ. Đó là ngôi nhà vàng. Và thầy là Rinpoche đời thứ tám.
Okay, now you meditate. Okay, now just on the focus on the breath. Okay, don't have to focus on that yellow house. Okay.
Và trong 5 phút tiếp theo thì lớp mình hãy ngồi đúng tư thế thầy vừa hướng dẫn và chú tâm vào hơi thở theo kỹ thuật thứ nhất. Mình đừng quan tâm đến ngôi nhà vàng nữa.
When you cannot focus, when you're getting mind distracted, you count the breath. Inhale or exhale, count one. And inhale or exhale, count two like that. Okay.
Và trong lúc thiền thì khi mình phát hiện tâm mình đã bị mất tập trung, đã quên hơi thở, thì chúng ta tiến hành đếm hơi thở. Chúng ta hít vào thở ra đếm 1 và hít vào thở ra đếm 2 vân vân.
Okay, only 5 minutes, okay.
Và thầy sẽ dành 5 phút để đạo tràng thực hành thiền.
Now the second thing is what you have to do is a second technique of the meditating on the breath, okay? When you exhale, think that you exhale the breath. When you inhale, think that you inhale the breath, okay?
Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hành sang kỹ thuật thứ hai. Đó là mình nỗ lực tập trung vào hơi thở. Khi chúng ta hít vào thì trong tâm nghĩ rằng tôi đang hít vào. Khi mình thở ra, trong tâm nghĩ rằng tôi đang thở ra.
And suddenly when you hear the noise and you if you hear the music, then you have to just think that oh, they are playing the music. If you someone call you and then you think that okay, someone is calling me like that. Okay, just trying to away that the, what is happening in the present and the surroundings, okay?
Và ở trong kỹ thuật thứ hai này, trong lúc mình đang hành thiền, nếu như mình nghe một tiếng nhạc nào đó, thì mình hãy nghĩ rằng, cố gắng nghĩ rằng, ồ, có tiếng nhạc đang phát ra ở ngay thời điểm này. Và nếu đang hành thiền và có người gọi tên mình, thì hãy nghĩ rằng có người đang gọi tên mình. Thì mình cố gắng chánh niệm và đối với mọi thứ diễn ra xung quanh mình trong lúc hành thiền.
And when you having the little bit of like when you smell the perfume, just think that oh, I smell the perfume. And when you are having the little bit of the pain or like that back pain, and just and the aware that oh, they are having the back pain. You're having a back pain. Okay.
Tương tự như vậy, đang lúc hành thiền mà chúng ta vô tình nghe được có một cái mùi hương xung quanh mình, thì hãy nghĩ rằng có một cái mùi hương, một cái hương thơm đang xung quanh mình. Và khi mình ngồi thiền lâu và cảm thấy đau lưng, thì cũng như vậy, mình chánh niệm rằng có một cơn đau ở trên lưng của mình ở thời điểm hiện tại. Chúng ta hãy nỗ lực chánh niệm vào mọi diễn biến xung quanh mình.
Okay, this is more like generating the awareness of the present. Okay, things happening present.
Toàn bộ kỹ thuật thiền thứ hai này là để rèn luyện cho chúng ta gây dựng được tâm chánh niệm về mọi thứ trong hiện tại.
Okay, you are clear, no?
Đến đây mình rõ cách thiền thuộc kỹ thuật thứ hai chưa ạ?
Okay, then you meditate. This I will leave for the few minutes, okay? Just sitting position like that as before, okay? Keep like that, and then you meditate, okay?
Và một lần nữa thầy sẽ dành một ít phút để lớp mình cùng nhau tiến hành thiền chú tâm vào hơi thở theo kỹ thuật thứ hai. Và mình hãy nhớ ngồi thật đúng cách trước khi tiến hành thiền.
Sitting position is important, but not that important, always remember. Okay.
Mình hãy nhớ rằng tư thế ngồi là điểm quan trọng trong lúc hành thiền. Tuy nhiên, tư thế ngồi lại không phải là điểm quan trọng nhất.
If you can meditate better while lying on the bed and meditate.
Nếu chúng ta thật sự có thể chú tâm được và thực hành thiền rất hiệu quả khi chúng ta nằm trên giường, thì mình vẫn có thể nằm trên giường để mà thiền.
Buddha's time, one day, so one monk, and he could not meditate at all. And the Shariputra and the Moggallana Putra, he listened the teaching from Shariputra, Moggallana Putra, the great masters, and they teach how to meditate. They teach the meditation. He could not meditate at all. They all told that you are the useless. You cannot meditate. They all left him.
Vào thời Đức Phật thì có một người học trò của Phật không có thể nào mà thực hành thiền hiệu quả được. Thì người học trò này đã nghe rất là nhiều giáo lý từ hai đại đệ tử của Đức Phật, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Thì Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã dạy cho cái người đó rất là nhiều kỹ thuật thiền. Tuy nhiên, vị ấy không thể nào thực hành bất cứ kỹ thuật thiền nào, và hai đại đệ tử của Phật là Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đã tuyên bố rằng cái vị kia là hết thuốc chữa rồi, không cách nào mà có thể thực hành thiền được.
So then he came to see the Buddha, and Buddha, he told the Buddha that now the Shariputra, Moggallana all told me I'm the useless and I cannot meditate, so they all left me.
Thì cái người học trò đang thực hành thiền đó đến gặp Đức Phật, thưa với Đức Phật rằng hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã từ bỏ con, bởi vì hai ngài ấy nói rằng con không thể nào thực hành thiền được, và vị ấy xin Đức Phật hướng dẫn.
So then the Buddha told him that okay, while you are meditating, lie down and meditate.
Đức Phật đã nói với người đó rằng được rồi, bây giờ khi mà con hành thiền á thì con hãy nằm trên giường để mà thiền.
When he lie down and meditate, he achieved the arahat.
Và ngay lập tức khi cái người đó về nhà và tiến hành thiền trong tư thế nằm trên giường, thì anh ta lập tức đắc quả A-la-hán.
So his name is the Palanda. Palanda.
Và vị học trò đó mà đã đắc quả A-la-hán trong lúc thiền trên giường, nằm trên giường, vị ấy tên là Palanda.
So then everyone get very surprised and told that okay. So then the Buddha told the story. Actually, he was born in the ox so many lives. So that's why still he had that impact of the being in the ox so many lives. So that's why he cannot meditate sitting position like the normal sitting position. He cannot meditate. If he lie down, then he can meditate well.
Thì đại chúng đã vô cùng ngạc nhiên trước cái sự việc đó và đã đến hỏi Đức Phật nguyên cớ. Thì Đức Phật đã nói rằng cái người Palanda đó thì trong rất nhiều đời quá khứ, anh ta đã tái sinh làm con trâu trong rất là nhiều đời quá khứ. Và cái việc làm con trâu trong rất là nhiều đời như vậy khiến cho cái lưng của anh ta đã bị đau. Và cho đến đời này khi đã sinh làm người rồi thì anh ta vẫn có một cơn đau tiềm ẩn trong cái lưng của anh ta khiến cho anh ta không thể nào ngồi thiền được.
So that's why I tell everyone that you can meditate anytime, everywhere.
Cho nên thầy vẫn luôn hướng dẫn các học trò rằng các học trò có thể thực hành thiền vào bất cứ mọi nơi và bất cứ lúc nào, tùy điều kiện thuận lợi.
Except the driving the car, okay? Except when you're driving, don't meditate. Other than that, anytime you can meditate.
Tuy nhiên, có một thời điểm chúng ta không nên thực hành thiền, đó là lúc mình đang lái xe. Thì lúc lái xe thì mình đừng có cố thực hành thiền. Ngoài ra thì mình có thể thực hành thiền vào mọi lúc, mọi nơi.
Okay, then other than that, anytime you can meditate, okay?
Cho nên ngoài thời điểm lái xe ra thì chúng ta có thể hành thiền bất cứ lúc nào ở nơi đâu.
Okay, now the second thing. Okay, now I'll leave for the few minutes. Okay, when you inhale the breath, think that you are inhaling the breath. When you exhale the breath, think that you exhale the breath. That again and again. When you hear the noise, oh, I hear the music. And when someone shout, then you say, oh, just remind yourself that, oh, someone is shouting. Just try to live in the present, okay? Hmm? When you had the perfume smell, oh, you smell the good perfume smell, like that, okay? You think that, okay? Hmm? Like that. If you have the back pain, aware that, oh, now you're having the back pain, okay? Try to live in the present, okay? Hmm? Then if nothing's happening, then just focus back, okay? Inhale, think that I'm in. In breath, inhale the breath. When you exhale, think the breath is exhale, then you repeat that, okay? Hmm?
Và trong ít phút tới thì chúng ta hãy thiền tập trung vào hơi thở theo kỹ thuật thứ hai là khi thở vào thì mình nghĩ rằng mình đang thở vào, khi thở ra thì mình nghĩ rằng trong tâm mình nghĩ rằng tôi đang thở ra. Trong lúc thiền, nếu như mình nghe tiếng nhạc thì nghĩ rằng ồ, có tiếng nhạc đang phát xung quanh mình. Nếu có người la lối hoặc gọi tên mình thì mình nghĩ rằng ồ, có tiếng la hoặc có người đang gọi tên tôi. Lúc mình nghe một cái mùi hương ở trong không khí thì nghĩ rằng ồ, có một cái mùi hương thoang thoảng trong không khí. Và nếu mình bị đau lưng, anh đang thiền mà một cơn đau phát sinh trên lưng của mình thì nghĩ rằng ồ, có một cơn đau đang phát sinh trên lưng của mình. Và khi mọi thứ xung quanh đều lắng dịu và không có bất cứ gì điều gì xảy ra thì mình quay lại tập trung vào hơi thở. Tôi đang hít vào và nghĩ và tôi đang thở ra, nghĩ như vậy trong tâm.
Okay, you meditate for the few minutes, okay? Mm.
Và mình hãy áp dụng kỹ thuật này trong một vài phút.
Okay, Richard.
Yes, Moshe.
Okay, so now what you have to do is that, okay? So this is Rick, that is your practice, okay? Mm.
Và thực hành thiền thêm hai kỹ thuật vừa rồi là bài tập, cũng là bài tập về nhà tuần này cho lớp mình.
This week you have to practice these two kind of the meditation. Okay, this week. Okay. Mm.
Và thầy nhắc lại tuần này mình hãy thực hành chú tâm vào hơi thở theo hai cách thầy vừa hướng dẫn.
Okay, two kinds of the meditation that okay. What I told you this week you do it. Okay. More I think you focus on the living in the present. Okay. When you inhale the breath, think that you inhale the breath. When you exhale the breath, think that you exhale the breath. Okay. Mm.
Và trong hai kỹ thuật thiền này thì thầy khuyên mình hãy nên dành nhiều thời gian để thực hành kỹ thuật thứ hai hơn, dành nhiều thời gian hơn một chút để thực hành kỹ thuật thứ hai, đó là nỗ lực rèn cho mình tâm chánh niệm về thời điểm hiện tại.
Okay, this week is that is your I mean the homework, okay?
Là đó là bài tập về nhà của mình.
Okay, normally now the sitting position is when you feel the maybe first few minutes you can do with the follow the sitting position, then later you don't have to follow that sitting position, okay? Mm.
Và khi mình thực hành thì ở đầu thời khóa, ở đầu cái thời thực hành của mình thì mình có thể dành một vài phút để chỉnh trang lại tư thế cho đúng với tư thế mà thầy hướng dẫn. Và sau đó rồi thì mình không cần quá chú trọng vào tư thế nữa, mình cứ giữ theo những gì mình đã ngồi vào ban đầu.
And one other thing is one separate matter. I just want to tell you one thing.
Và thầy cũng muốn chia sẻ với lớp mình về một điều khác như thế này.
And last time that 2022 Lamrim class, isn't it? 2022 and 2 Lamrim class, I told them that this month in the May or this month, we will give the refuge walk, because that May, soon the Buddha's the enlightenment day is coming. So I'm not so sure that which day I have to give the refuge walk. I'm just thinking to give the refuge walk. If you want to take the refuge walk, you can take the refuge walk, okay, that day.
Thì thông báo này thì thầy cũng đã thông báo cho khóa Lamrim 2022 và bây giờ thầy cũng muốn thông báo lại cho lớp mình là tháng 5 dương lịch là tháng Phật Đản và cũng là một tháng Cát Tường, và thầy dự định sẽ truyền giới quy y cho lớp các học trò thuộc lớp Lamrim 23. Tuy nhiên vào ngày nào của tháng 5 thì thầy chưa biết chắc. Cho nên khi mà xác định được ngày rồi thì thầy sẽ thông báo để truyền giới quy y. Và đạo tràng mình, ai muốn quy y tam bảo theo sự hướng dẫn của thầy thì mình có thể đăng ký sau khi nhận được thông báo ngày chính xác.
And the refuge was normally the my way of the giving refuge was a little bit different. Okay, I always tell about the five precepts. You have to choose minimum one, maximum four. I never ask to choose for the five, okay? That when you ask for the choose for the five, then people cannot follow it, do it. minimum one, maximum four, okay, among the 5%. And among the 5%, what you can do and cannot do, maybe in the revision class they will tell, okay?
Revision
class will tell that, okay? Mm-hmm.
Đối với việc truyền giới quy y Tam Bảo thì cách thầy làm cũng khác biệt một chút. Đó là thông thường thì sau khi quy y Tam Bảo thì có năm giới cư sĩ phải giữ gìn. Tuy nhiên những học trò quy y với thầy thì thầy chỉ yêu cầu giữ ít nhất một giới và giữ nhiều nhất là bốn giới trong năm giới mà thôi. Thầy sẽ không bao giờ yêu cầu học trò giữ toàn bộ năm giới cư sĩ, bởi vì nếu yêu cầu giữ toàn bộ năm giới và học trò cảm thấy khó quá thì sau cùng sẽ không thể nào giữ được giới nào cả. Cho nên thầy sẽ yêu cầu những học trò quy y với thầy chọn ra ít nhất là một giới và nhiều nhất là bốn giới để giữ gìn sau khi mình phát tâm quy y Tam Bảo. Và năm giới cư sĩ này là năm giới nào thì trong buổi ôn tập sẽ được hướng dẫn ạ.
And normally people like to take the refuge of because of the new name. No, so don't expect for the new name, okay? You might get it after 2 or 3 years later, okay?
Thầy nói rằng rất là nhiều học trò tham dự vào một buổi lễ quy y và rất là háo hức để có được cái pháp danh, một cái tên mới của mình, cái pháp danh mới của mình. Tuy nhiên với thầy, khi quy với thầy thì mình đừng quá trông chờ vào việc có pháp danh sớm, bởi vì thậm chí có thể sau 2 đến 3 năm sau khi quy y thì mình mới được thầy trao tên, thì mình nên chuẩn bị tinh thần về việc đó.
Okay, 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 thank you. Okay, then today maybe we'll stop here, okay?
Hôm nay thầy sẽ ngừng ở đây. Rinpoche, there's a couple of questions, Rinpoche.
Okay. So, I'll cover it the next time. Okay.
Và những câu hỏi hôm nay thì thầy xin sẽ trả lời vào buổi tiếp theo ạ.
Okay. So when you have the questions, one day I'm having the I will cover it the next session. So keep under.
Và khi mình có nhiều câu hỏi rồi thì thầy sẽ trả lời cho một số câu hỏi vào buổi tiếp theo.
And revision session, you talk about the 5% and the whole thing. Okay, Richard, first you in the short time, maybe 10 minutes, like, okay, 5%, okay, in the revision class.
Yes, right, yes, yes.
Okay, thank you. And today we'll stop here, okay.
Và thầy cảm ơn đạo tràng, hôm nay thầy sẽ ngừng ở đây ạ.
I always tell one thing, no? I may start the class at late, but I will stop the class on time.
Thầy nhắc lại là thầy vẫn luôn nói các học trò rằng thầy có thể lên lớp trễ một chút, nhưng lúc nào cũng ngừng lớp đúng giờ.
Okay, thank you. Come on, come on.
Thank you. Thank you.